Tư cách mỏ.
Bây giờ hắn đã trở thành mỏ hẳn rồi. Một thằng mỏ đủ tư cách mỏ, chẳng chịu kém những anh mỏ chính tông một tí gì. Cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một mâm. Hắn chơ cháo ngồi ăn. Ăn xong, còn thừa bao nhiêu, hốt tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái đùi vế, để đem về cho vợ, cho con. Có khi, hắn còn sán đến những chỗ người ta thái thịt, dỡ xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả hai đùm vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ nào, hắn cũng đem theo. Thế rồi, một tay xách tay nải, một tay chống ba tong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hề hà. Mùa đến, hắn vác một cái đòn càn có quấn mấy sợi dây thừng ở một đầu, đo hết ruộng nọ đến ruộng kia. Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa. Mùa màng, anh em đến xin ông lượm lúa. Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa. Mồm hắn nói, tay hắn lượm. Hắn cứ chọn những gồi nào to nhất, mẩy nhất thì lượm. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng hay không cũng mặc. Mặc cho ông, bà, thầy, cô tiếc. Hạt thóc quý như hạt ngọc, nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói tham như mõ. Nếu nó không tham, sao nó làm mõ? Còn mình, không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi? Hà hà, cứ vậy mà ăn câu đấy. Hắn biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến Tết. Trước Tết, hắn xách ba tong đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau. Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bát gạo. Mùng một Tết, bố con hắn xách một bao chè với năm quả cau đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ và kiếm tiền phong bao. Bao chè với cau của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về. Các ông nào ngu đến nỗi lấy cau chè của hắn? Người ta thừa biết hắn chỉ có độc trọi một bao chè, đem đi hết nhà này sang nhà nọ, xong mấy ngày Tết lại đem bán lại. Thế rồi độ mùng 5, mùng 6, vợ chồng hắn lại đi tua lần nữa để xin bánh chưng thừa. Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu được người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình, họ lại còn bực mình vì cái cách hắn tưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ sắc láo, bùng phìu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguýt theo, chúng mò ra và lẩm bẩm. Giống mõ có khác, không trách được người ta gọi là đổ mõ, trông ghét quá. Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh hắn ra như thế để mà làm mõ. Hắn có cái cốt cách của một thằng mõ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ và làm mõ ngay từ ngày mới sinh. Không, Lộ sinh ra là con một ông quan viên tử tế hẳn hoi. Và mới chỉ cách đây độ 3 năm, hắn vẫn còn được gọi là anh cu Lộ hiền như đất. Cờ bạc không, rượu chè không, anh chỉ chăm chăm chút chút làm để nuôi vợ, nuôi con. Bố mẹ chết cả rồi, chị cu thì y như con mài mại, lúc nào cũng chừa. Vừa mới dạo nào, trông bụng chị to như cái thúng, rồi bẵng đi một dạo không gặp chị. Đến lúc gặp chị thì cái bụng chị đã lại mây mẩy rồi. Người đàn bà mắn quá. Vườn đất hẹp, gia sản không có gì, anh cu Lộ chỉ độc nai lưng ra cày thuê cuốc mướn. Nói thế nghĩa là nhà cũng túng, nhưng túng thì túng thật, mà bụng dạ anh ta khá. Anh chỉ làm mà ăn với nuôi vợ, nuôi con, chứ không hề ăn trộm, ăn cắp của ai. Cái sự túng thiếu làm liều, anh tịnh là không có. Nhà hàng xóm có con gà, con vịt chạy sang, hoặc buồng chuối, quả mít liền kề ngay với dậu nhà anh cũng mặc thây, không hề có cái tính tắt ma tắt mắt. Nói cho phải, thì anh cu Lộ, ăn ở phân minh lắm. Bởi vậy kẻ trên, người dưới, hàng xóm láng giềng, ai cũng mến. Họ đạo Lưu An có tất cả chừng 60 xuất đinh. 60 xuất đinh tập hợp lại với nhau thành một làng nhỏ, trong cái làng to. Trừ những việc su thuế tạp dịch là những việc họ cùng chịu chung với dân lương, còn thì giáo dân nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ ăn họp, khao vọng riêng với nhau, đặt ra những tước vị riêng. Ông trùm bên họ cũng như người lý trưởng bên dân. Dưới ông trùm đến ông quan giáo trông coi việc dạy trẻ học kinh. Sau cùng đến ông sơ, tức là những ông đã đỗ bằng sơ học yếu lược và đã nộp lệ và làm rượu trình làng. Đây là hạng quan viên. Bởi làm người đàn anh bên họ đạo không quá nặng nề, tốn kém như làm ông lý ông phó bên dân lương, nên đến già nửa người trong họ là quan viên, chỉ còn hơn vài chục trai em. Bởi vậy, bọn trai em cứ phải đi phu choanh choách. Đã có quan viên, có trai em, tất cũng phải có một thằng mõ nữa cho đủ bộ. Nhưng tìm đâu ra mõ? Người bên lương tất không ai chịu làm mõ cho bên đạo, mà người bên đạo thì ai chịu làm mõ ngay trong họ mình. Các cụ bèn nghĩ ra một cách. Người mõ không gọi là mõ nữa, các cụ gọi là lành. Lành chuyên việc quét dọn nhà thờ và đi mời họ mỗi khi có ăn uống hay hội họp. Đi mời từng nhà một, chứ không cần phải sao. Mỏi chân một tí, nhưng không xấu hổ. Họ sẽ cắt lượt các trai em ra làm lành mỗi người 3 năm. Người lành được ngồi ngang với trai em khác và hết hạn rồi, nếu có tiền hay tài cán, muốn làm quan viên vẫn được. Như vậy thì cũng chẳng có gì là mất giá trị. Đến lần đến lượt thì làm, ai cũng làm. Nhưng một năm xưa, một tên vô gia cư chẳng biết quê quán nơi đâu đem một con vợ theo đến trú ngụ ở làng này. Vợ chồng đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, chúng ở nhờ nhà bà lão mù bán thuốc cam xài ghẻ lờ bên cạnh chợ. Một hôm, chẳng may người vợ chết, cả hai vợ chồng cũng chưa vào làng. Vậy cố nhiên là làng không chịu chôn cho. Hàng xóm cũng nhất định không chôn, họ còn hạch sách nọ kia toàn làm giày già cho người chồng và người chứa chịu. Không biết liệu ra sao, anh chồng bèn mua một chục cau đem đến kêu với họ đạo, xin họ chôn làm phúc, rồi anh ta xin nhập đạo. Họ nhận làm ma cho người vợ. Rồi nhân tiện muốn giúp đỡ anh chồng, họ bèn cho anh ta làm sãi để thay cho người lành và cấp cho anh ta mấy sào đất bên cạnh nhà thờ để làm vườn. Lại cho anh ta tiền để làm một cái nhà con. Từ đấy trai em trong họ không còn phải cắt lượt nhau làm lành nữa. Được 40 năm như vậy, rồi người sãi chết. Hắn không có con để mà kế nghiệp. Chân sãi khuyết. Bọn trai em quên hẳn cái lệ lành ngày xưa rồi. Chỉ biết có sãi là một anh na ná như thằng mõ. Bây giờ nhất định bướng, không chịu làm việc ấy. Bàn định mãi, các cụ bỗng nghĩ đến anh cu lộ. Nghĩ đến một cách rụt rè thôi. Giá anh ta chịu cáng đáng việc này cho thì hay quá. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ, mà cũng túng. Vườn rất hẹp, cáng đáng được thì được thêm 4 sào vườn nữa, su thuế không phải đóng. Mà mỗi kỳ thuế, họ lại còn cho thêm tiền. Kể ra thì chỉ toàn những cái lợi, nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng. Tiếng tăm gì, quét dọn nhà thờ thì cũng là làm việc thờ phượng, ai làm không được. Còn đi mời quan viên thì mình là người dưới, đi mời người trên một tiếng không đáng à? Một cụ kêu lên như thế, cụ tiên chỉ mùm mỉm cười rồi hỏi. Hay là ta cho tìm anh ấy đến, dỗ anh ấy xem sao? Lộ đến, người ta kể tất cả những cái lợi ra để nhử. Rồi người ta lại cố cắt nghĩa cho anh hiểu, làm sãi chẳng có cái gì mà nhục, cũng là làm việc họ đấy thôi. Ai cũng ngại, không chịu đứng ra cáng đáng, thì mình đứng ra cáng đáng dùm cho cả họ, có phải mình tham lợi, tự nhiên đem chầu cau đến xin làm đâu mà sợ tiếng. Không, thế này, anh cụ ạ, giá anh cầu cạnh để làm, thì còn có người nói được, đằng này anh không cầu cạnh, chúng tôi gọi anh đến cho làm, thì việc gì anh không làm? Ấy là tất cả các cụ, cùng quan viên trên, quan viên dưới, đều mến cái bụng anh hiền lành, anh cứ làm. Lộ bùi tai làm vậy. Và quả nhiên hắn làm được ít lâu thì nhà đỡ so rụi hơn trước thật, bởi vì hắn chăm chỉ lắm. Mấy sào vườn họ cho, hắn cuốc xới rất kỹ càng. Hắn làm ngô làm mía được mấy vụ tốt luôn. Tiền của họ cho, hắn bỏ ra lấy khô bã cho lợn ăn, Dù thuế không mất một đồng chinh, làm được đồng nào được cả, làm gì không dễ chịu. Bấy giờ, những anh khác trông thấy thế mới sinh ra tiếc. Họ thấy Lộ làm sãi, ngon ăn quá, họ ngấm ngầm khen với hắn. Và chẳng người nào bảo người nào, họ vô tình về hùa với nhau để báo thù. Những lời tiếng mỉa mai truyền từ người nọ đến người kia, Lộ thấy những bạn bè cứ làng dần. Những người ít tuổi hơn nói đến hắn cũng gọi bằng thằng. Trong những cuộc hội họp, nếu hắn có vui miệng nói chõ vào một vài câu, nhiều người đã ra vẻ khinh khỉnh, không thèm bắt chuyện. Hắn nhận thấy sự thay đổi ấy và bắt đầu hối hận. Nhưng sự đã chót rồi, còn biết sao được nữa. Hắn tặc lưỡi và nghĩ bụng. Tháng ba này, thằng nào thằng ấy đến ba ngày không được một bát cơm, dãi nhỏ ra hết, còn làm bộ. Một ý phấn khích đã bắt đầu nảy mầm trong khối óc hiền lành ấy. Một hôm, trong một đám khao, Lộ vừa trực ngồi cỗ thì ba người ngồi trước đứng cả lên. Lộ ngồi trơ lại một mình, mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn do dự một chút rồi cũng phải đứng lên nốt. Hắn bẽn lẽn cúi gầm xuống đất. Chủ nhà hiểu ba anh kia có ý gai ngạnh không chịu ngồi chung với mõ. Ông tìm một người khác xếp vào cho đủ chỗ và yên ủi Lộ. Chú ăn sau cũng được. Lộ ầm ừ cho xong chuyện rồi nhân một lúc không ai để ý lẻn ra về. Hắn tấm tức rất lâu. Trông thấy vợ, hắn cúi mặt không dám nhìn thị, làm như thị đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi. Hắn thở ngắn thở dài, lắm lúc hắn muốn bỏ phát việc trả lại vườn cho họ cho đỡ tức. Nhưng nghĩ thì cũng tiếc, hắn lại tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng, mặc chúng nó. Hắn chỉ định từ giờ chẳng đi ăn cỗ đám nào nữa là ổn chuyện. Nhưng khổ một nỗi, không đi không được. Đám nào có ăn, tất nhiên chủ nhân không chịu để hắn về. Làm cỗ cho cả họ ăn còn được, có hẹp gì một chỗ cho thằng sãi. Để nó nhịn đói mà về, nó chửi thầm cho, mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt, là con người bùn xỉn. Ấy, người ta cứ suy hơn tính thiệt như vậy, mà nhất định giữ thằng sãi lại. Không ai chịu ngồi với hắn, thì hắn sẽ ngồi một mình một cỗ. Nếu hắn có sợ thẹn, thì người ta sẽ dọn cỗ trong bếp hay một chỗ nào kín đáo cho hắn ngồi. Mới đầu, Lộ tự ngồi như thế có lẽ là yên ổn đấy. Nhưng người ta tồi lắm, người ta nhất định bêu xấu hắn. Trong nhà đám, một chỗ dù kín đáo thế nào mà chả có người chạy lại, chạy qua. Mỗi người đi qua lại hỏi hắn một câu, Lộ đấy à, mày? Cũng có người thêm, chà, cố tò đấy nhỉ, đằng ấy hóa ra lại bở. À, thế là họ nói kháy anh cu Lộ vậy. Cáu lắm. Hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng. Muốn nói, ông cho chúng mày nói chán. Ông cần gì? Hắn lập tức bê cỗ về sân, đặt lên phản ung dung ngồi. Nói thật ra thì hắn cũng không được ung dung lắm. Tai hắn vẫn đỏ như cái hoa màu gà và mặt hắn thì bẽn lẽn, muốn chữa thẹn. Hắn nhai nhồm nhoàm và vênh vênh nhìn người ta ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao. Và bữa thứ hai thì đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thù lại những anh đã cười hắn trước, tự hắn đi bưng lấy cỗ và chọn lấy một cỗ thật to để các anh trông mà thèm. Bây giờ thì lại đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà cũng đòi một cỗ to hơn cỗ bốn người ăn. Mẹ kiếp, không trách được người ta bảo tham như mõ. À, họ bảo hắn là mõ vậy, tham như mõ vậy. Đã vậy thì hắn tham cho mà biết. Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn hắn còn đòi thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì hắn tự xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn hắn gói đem về cho vợ con ăn. Mà nếu vợ con ăn không hết thì kho nấu để lại ăn 2-3 ngày. Hà hà, phong lưu thật. Cho chúng nó cứ cười khỏe đi. Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ơi, thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm. Nhiều người không biết gì là tự trọng chỉ vì không được ai trọng cả. Làm nhục người là một cách rất điệu để người ấy sinh đê tiện. Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng là ra đến ngõ, hắn chửi ngay không ngượng. Mẹ, xử bẩn cả với thằng mõ. Tiểu thuyết thứ 7, số 471, ngày 27 tháng 7 năm 1943. Điếu văn. Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ. Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế? Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo, sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết. Cái tâm lý chung của người đời như vậy. Tuy vậy, tôi đã buồn. Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy, anh Phúc ạ. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm, tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác. Tôi cố ý đóng củi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi hóa sợ lòng thương. Thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng xấu hổ mỗi khi trực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh. Đã có người vợ trẻ của anh quăn người lại như một chiếc vỏ bào và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới. Có lẽ chỉ có hai đứa con anh là chúng không thảm thiết quá thôi. Chúng không gào, chúng không lăn lộn trên đường như một con đỉa phải vôi. Chúng không chép miệng, ngoẹo đầu. Chúng ngây ngây, dương đôi mắt ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng, nước mắt chúng mới ứa ra, thì chúng lại vội quệt ngang tay áo. Ấy thế mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất. Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi, chúng chỉ còn một cách là đi ăn mày. Anh Phúc ơi, anh đã thấy chưa? Tôi không lẫn lộn vào trong bọn người đi đưa đám ma anh. Nhưng hồn tôi theo đám ma anh. Tôi giống như một cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Tôi vờ không để ý khi người yêu đi ngang cửa nhà tôi, nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi chàng đi khỏi. Tôi cũng thế. Tôi cố làm khinh khi người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ đây, khi mọi người đã im rồi, tôi đóng kín cửa phòng, ngồi một mình trước bàn viết của tôi, bùi ngùi đưa đám ma anh trong tâm tưởng. Cái đám ma cũng đường trường lắm. Tôi dõi theo anh từ lúc chúng ta mới quen nhau cho đến tận lỗ huyệt. Người ta vừa vùi anh xuống. Như vậy họa chăng mới có thể gọi là chọn nghĩa. Tôi gần gũi anh. Hồi còn nhỏ, chúng ta sống cạnh nhau mấy năm trời tại nhà một bà bác tôi. Anh ở thuê, tôi nhờ vả. Chúng ta hiểu với nhau rằng hai chúng ta cùng khổ. Không, anh Phúc ạ, chúng ta phải công bằng mới được. Bà bác tôi không phải là người cay nghiệt đâu. Có điều bà khổ quá nhiều rồi. Khi người ta phải giỏ từng giọt máu ra để kiếm đồng tiền, thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý tiền ngang với máu. Chồng bà mất sớm, đã nhiều lần bà toan đi bước nữa, nhưng chỉ vì tiếc của lại thôi. Anh thử nghĩ xem, đối với một thiếu phụ đương xuân, còn cái gì khổ hơn sự lẻ loi? Ấy thế mà bà cam phận lẻ loi để khư khư giữ lấy tiền ở chính tay bà, không muốn để lọt vào tay ai. Bà mặc lòng bà héo hắt đi, bà đầy đọa thân bà. Có phải bà cay nghiệt ngay từ với chính bà mà trở đi không? Còn trách gì cái cách bà đối đãi với chúng ta? Bà keo cú và tham việc lắm. Bà có mỗi một mống con thôi. Ai chả tưởng quý hơn vàng. Có lẽ bà cũng quý con, nhưng không phải vì thế mà bà nới tay với con đâu. Mỗi bữa ăn, bà giao hẹn với con. Mỗi miếng đậu kho hay mỗi con tôm phải ăn hết một bát cơm, không đủ mặc thay. Nó cứ việc ăn cơm nhạt hoặc chan với cái thứ mắm tép mặn hơn cả muối, mà cả nhà phải ăn quanh năm suốt tháng. Còn đẻ rứt ruột ra còn thế, còn nói gì cháu và đứa ở. Chắc anh cực lắm đấy, anh Phúc nhỉ. Làm gì tôi chả biết. Hãy nói ngay rằng, bà bác tôi coi anh không bằng con trâu anh thường dắt đi chăn. Con trâu là một món tiền to, nó làm lợi rất nhiều. Nó chết, người ta phải bỏ ngay ra ngót 100 đồng bạc tậu con khác về thay nó. Bởi vậy, người ta cần chăm chút nó. Còn anh chỉ là một thằng hèn, anh đi còng còng như một ông lão 80, cái cổ anh thụt vào giữa hai vai rúm gió và so. Đầu anh nghẹo về một bên để cái cằm nhọn hếch lên phía bên kia. Cả một cái thân hình ọp ẹp của anh không đáng một đồng xu. Người ta có cảm tưởng như nuôi anh là một sự làm phúc đó thôi. Anh chết đi, chẳng thiếu gì đứa nhanh nhẹn cứng cáp bằng vạn anh. Anh chỉ là đồ ăn hại. Ôi chao, anh ăn hại những gì? Sáng ngày xa, anh uống nước lã cầm hơi. Bữa trưa, anh được 3 lùm lùm bát cơm ngô hoặc cơm khoai. Bữa tối, người ta lại cho anh vài nắm ngô sang hoặc vài củ khoai củ sấy. Kể ra thì bữa nào cũng thòm thèm cả. Chỉ có công việc và những lời chửi rủa thì bao giờ cũng thừa bứa tứa tát, xơi không kịp. Anh đứng dậy trước gà và ngủ có lẽ còn sau bọn tuần xương. Biết mình chậm chạp vụng về lại yếu ớt quá không thể xốc vác như người ta, anh chỉ chăm chăm chúi chúi làm suốt ngày, không một phút nào dám nghỉ ngơi. Anh làm cả về đêm. Anh mong lấy sự cố gắng của chính anh để bù lại sự kém cỏi tự trời sinh và cốt lấy sự chăm chỉ, sự kiên nhẫn và nhẫn nại để gợi lòng thương của chủ. Khổ thân anh quá. Tôi thương anh nhất vào những lúc trời trở hay những tháng mùa đông. Bệnh hen của anh lại dấy lên, anh thở cũng là một việc khó nhọc lắm rồi. Thế mà anh vẫn dậy sớm, thức khuya, làm hết việc nhà đến việc đồng, chỉ khác ngày thường một cái, là thỉnh thoảng anh ngừng lại để ho sù sụ, thở rít lên như tiếng bể, gà gà mắt như người say thuốc lào. Trông anh những lúc ấy chẳng khác gì một con cò chết rét. Có lần tôi ái ngại quá, bảo anh, ốm quá thế thì nằm nhà đắp chiếu mà nghỉ, có hơn không? Mình ốm, ai nỡ nói. Anh lắc đầu, nói như người trực khóc. Đã đành, ốm thì chắc người ta cũng phải cho mình nghỉ. Nhưng một lần, hai lần còn được, chứ nay ốm, mai ốm thì coi sao tiện. Người ta thuê mình cho mình làm, chứ không phải để cho mình đắp chiếu nằm như bố già người ta. Thiệt đến người ta thì người ta phải xót. Và lại, mình ăn cơm, lấy công của người ta, mình phải nghĩ. Tôi chỉ chép miệng, không còn biết nói sao, ngừng lại một lát để thở, rồi anh lại thong thả tiếp. Ấy, tôi đã phải nghĩ thế mà cũng không xong đấy. Tôi có dám lười đâu, thế mà lắm lúc bà ấy còn nói cho như móc họng, đến gần phải mửa cơm ra mà trả lại. Thoáng thấy bóng bà chủ, anh lại vội vàng làm rất khỏe, ra bộ mình chẳng ốm đau gì cả. Mấy năm sau, tuy chẳng bàn nhau mà chúng ta bỏ nhà bà bác tôi cùng một độ. Tôi ra tỉnh học, anh tự liệu không đủ sức để theo nghề làm ruộng, đi học nghề thợ may. Tuy chẳng còn mấy khi được gặp anh, nhưng xa xa tôi vẫn nhận được những tin tức về anh. Tôi biết đại khái tình cảnh anh cũng chẳng hơn gì trước mấy. Thôi thì cũng vắt mũi đút miệng, được bữa hôm, lo bữa mai. Nhưng cái kiếp chúng mình thì chỉ có thế thôi, mong hơn làm sao được. Một năm kia, người ta bảo tôi rằng anh mua lại được một cái máy khâu cũ 60 đồng nhờ chút ít tiền dành dụm được từ khi cầm nổi cái kim và 30-40 thợ lãi hay tiền nợ non gì đấy. Cũng đáng mừng cho anh lắm. Từ đấy, hình như việc làm ăn của anh có dễ chịu hơn lớp trước. Một hôm, có chút việc phải về quê, tôi gặp anh, quần áo trắng bông, đầu chải mượt, chân kéo lê đôi guốc Sài Gòn, lộc cộc, nghĩa là anh diện lắm. Tôi lấy làm ngạc nhiên, tôi tỏ sự ngạc nhiên ấy với mấy người hàng xóm, họ mỉm cười, bảo tôi. Ai? Phúc ấy à? Còn phải nói, bây giờ cậu ấy tơ tuốt ghê lắm nhé. Chết cái không tơ tuốt, lại sợ vợ nó chê, nó phải lòng thằng khác, thì hỏng cả. Tôi sửng sốt. Anh ta cưới vợ rồi. Lấy ai? Cái thửa, con nhà chú Thuận lùn ấy mà. Con bé tình ra phết. Mà phải biết là đồng đảnh. Lúc nào cũng cái áo cánh cát bá, cái yếm cổ xây thật thẳng, cái quần lụa buông trùng tận gót chân, với chùm chìa khóa, lúc la lúc lắc. Nội bà Lý, bà Phó trong làng này cũng không ăn bận sang như nó, cô đầu cũng không ăn đứt. Thế mà nó chịu lấy anh ta. Thì còn lấy chó nào được mà chả lấy. Nó đĩ bỏ cha đi ấy. Hai con mắt thì lúc nào cũng tít đi, hai cái má thì đỏ tía xia, cái mồm thì toe toét. Động ai hơi nói đùa, nói bỡn một tí là hơ hớ cười. Nó nhân tình với trăm thằng, bọn lý dịch, chẳng thằng nào không thậm thọt ra vào nhà nó. Đoạn này trong bản in năm 1943 bị nhòe mất mấy dòng. Anh Cu Phúc thì mê nó tợn, cho nó nào quần lụa, nào áo cánh sexy, áo yếm vải phin, lại cả tiền nữa đấy. Có thế nó mới lấy cu cậu vậy, chứ không thì đời nào nó lấy. Trông anh chàng như con run chết, không thương được. Cu cậu hỏi năm sáu đám, có đứa nào nó chịu lấy đâu, mà toàn những đứa xấu xí, vất bờ tre 7 ngày không ai buồn nhặt. Ấy thế mà thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tự nhiên với ngay được một con thật đẹp. Họ nói câu cuối với một vẻ gì mỉa mai, tôi buồn sầu hỏi. Thế từ ngày lấy nhau đến giờ, chị vợ có chịu làm ăn đứng đắn hơn không? Làm gì? Nó thì chẳng bao giờ làm cả. Không, tôi nói nghĩa là chị ta có tu tỉnh lại về cái đường kia khác hay là vẫn chứng nào tật ấy. À, kể thì cũng đỡ, bởi vì anh chồng chiều tợn, nó chẳng bắt làm gì cả. Chị nhong nhóng suốt ngày, cơm bưng nước rót đến tận mồm, lắm khi cái quần cái áo thay ra cũng anh chồng giặt hộ. Ôi thôi, thế thì hỏng mất. Tôi đã gần buột miệng kêu lên thế, bởi vì tôi vốn biết anh là một người hay gắng gượng. Anh đã gắng gượng lấy sự chăm chỉ, sự nhẫn nhục để bù lại cái sức yếu của anh để gợi lòng thương của bà chủ ngày xưa. Thì bây giờ anh lại gắng gượng lấy sự nuông chiều, sự hạ mình, cố bù lại sự kém cỏi về dung mạo của mình để mong giữ được lòng yêu của cô vợ đẹp. Gợi lòng thương của một người chủ tham lam còn khó lắm thay, còn nói gì đến sự gợi lòng yêu của một người đàn bà đẹp lẳng lơ và nhẹ dạ. Hỡi ôi, trời thật bất công khi dựng ra cái đẹp và cái xấu. Loài người thích đẹp, ghét xấu đã phụ họa vào sự bất công của trời. Trong lúc thương anh quá, tôi nghĩ vơ, nghĩ vẩn, đến mất cả lý trí và gần thành một thằng dở hơi. Bẵng đi một dạo rất lâu, tôi không trở lại quê nhà, để bây giờ về ở hẳn đây như một người già cả. Tôi đã gần quên hẳn anh rồi. Nào có phải tôi là người chóng nhạt tình đâu, nhưng bây giờ tôi cũng đã có vợ, có con, có cả một gia đình. Tôi có bao nhiêu cái khổ của tôi, chúng hút tất cả ý nghĩ của tôi, khiến tôi sống như kiểu một người ích kỷ. Óc tôi chẳng còn một phút nào được rảnh rang để nhớ đến người bạn khổ sở thời thơ ấu. Bỗng đùng một cái, tôi nghe tin anh chết. Mà chết như thế nào? Anh ốm 4 tháng nay, cái bệnh hen kinh niên lại phát ra như thường lệ mọi năm, nhưng lần này dữ dội hơn. Anh chỉ còn làm được một việc thở mà thôi. Tiền dành dụm mòn dần rồi hết hẳn, rồi cái máy cũng phải bán đi. Người vợ đẹp của anh, hai con rồi mà trẻ mau màu, vẫn phải ăn, phải tiêu, phải mặc áo yếm trắng bong và quần lụa trùng sát đất. Anh không thể cung cấp cho thị nữa, thì đã có một anh thợ húi đầu cung cấp. Thị bỏ anh nằm chết khô chết nỏ đi suốt ngày đêm. Hai đứa con anh èo là như một cái lá úa và buồn như một tiếng thở dài, ngồi củ rủ nhìn anh bằng đôi mắt dại đi vì đói quá. Chúng ngáp luôn luôn. Gian nhà tối ẩm, đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rưởi, muỗi, ruồi. Chỉ có những con ruồi là còn có vẻ sống, có vẻ hoạt động và khỏe mạnh giữa cái thế giới ốm yếu ấy, đã chìm một nửa vào cõi chết. Người ta nghe thấy những tiếng thở liên hồi, anh nhạt miệng hay chán nản cho số kiếp. Thỉnh thoảng, đôi mắt gà gà của anh lại cố mở to ra, lần lượt đưa về phía hai đứa trẻ, rồi đưa ra phía cửa. Bên ngoài trời rất đẹp, nắng tưng bừng. Một đàn sẻ chí chóe cãi nhau như một lũ trẻ con tập làm người lớn. Chúng xỉa sói, chúng chanh chua, chúng cướp lời nhau một cách vui vẻ và ầm ĩ. Chim đực, chim cái gọi nhau, những con chim con cũng đua đòi. Một con ve lanh lảnh này trả lời một con ve lanh lảnh khác. Ôi chào, đời vui quá, muôn loài sống mạnh mẽ và sung sướng. Không gian là một đám hội xôn xao và rực rỡ. Anh nằm trong đây như một cái xác chết trong mả lạnh, chua chát nghĩ rằng mình không ăn nhập gì đến cảnh đùa vui của người. Đôi mắt anh chìm dần để mờ đi, đôi mi tím nhạt đã căng lên. Chúng che cảnh hiện tại đi để một cảnh khác tỏa ra. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng trống chèo ở xa xa vang vẳng. Ấy là anh đang nằm nhớ lại những ngày làng vào đám. Xung quanh đình tấp nập, người vợ anh cười cợt giữa chỗ đông đảo ấy với những trai làng chớt nhà và bẻ mép. Còn anh thui thủi nằm nhà để quạt cho hai con ngủ, để khàn khàn ru mỗi khi thằng bé dẫy và để thỉnh thoảng thở dài khi hơi thở nhẹ nhàng của nó đã trở nên đều đều. Anh đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm ấy, không một lần hé răng oán thán. Nhưng lúc này, cái lúc anh gần chết mà vợ anh không đoái tưởng đến anh một chút, anh thấy nghẹn ngào, uất ức. Cổ anh tắc lại, hơi thở bị nghẽn một lúc rồi lại bật ra được, dốc lên hơn trước. Ngực anh như có một phiến đá nặng đè lên. Chân tay anh lạnh toát đi, người anh bộn rộn, bồi hồi, mồ hôi lạnh râm rấp trán, đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng. Anh chết mất, anh chết mất, anh không còn thở được nữa. Đôi mắt hoảng hốt của anh chực mở ra, nhưng mí mắt nặng lắm rồi, anh phải cố mới gạt được chúng lên. Đôi mắt mất thần cuống quýt tìm hai đứa trẻ, mồm anh ú ớ. Giữa lúc ấy thì cái phên liếp động. À, vợ anh, người vợ đẹp của anh đã về. Anh lịm người đi chẳng biết vì sao. Đôi mắt anh nhắm lại, anh không muốn nhìn mặt nó, nhưng kìa, nó đã lại đầu giường anh với một vẻ buồn sầu giả dối. Cái thứ tiếng ngọt như đường của nó gọi anh: thầy em ơi. Đôi mắt anh từ từ mở, chúng trợn ngược lên để nhả tất cả nỗi oán trách vào mặt nó. Trong lúc ấy nó nghĩ gì? Rồi không biết nó còn tìm đâu được mấy giọt nước mắt để vãi ra. Nó đặt bàn tay lên ngực anh và mếu máo: thầy em ơi, thầy em ơi. Tiếng gọi thất thanh của thị làm anh thổn thức, anh nức nở trong lồng ngực. Anh đã lại muốn tha thứ hết. Nước mắt anh ứa ra đầy mắt. Thầy em ơi, thầy em làm sao thế? Anh lắc đầu, không phải là cái lắc đầu giận dỗi đâu. Đó là cái lắc đầu thất vọng. Anh biết anh không còn sống được nữa. Anh tiếc vợ, anh tiếc đời. Nhưng chút tình thương, thành thực hay giả trá của con vợ đẹp đã làm anh sống lại. Anh lại nói được. Và anh nói: tôi chết mất, thế nào tôi cũng chết, tôi chỉ còn thèm một bát chè đỗ đen, nếu có thì bu em cho tôi một bát để tôi ăn cho mát ruột, rồi tôi chết. Nhà không có đường mà nấu cũng không kịp, để tôi đi xem đâu có, tôi mua cho thầy em một bát. Vừa nói, nó vừa mải mốt đi lấy bát, nó tong tả chạy ra khỏi cửa. Anh nghe tiếng vạt áo nó bay soàn soạt và chân nó chạy bình bịch. Chưa bao giờ nó tử tế với anh như vậy. Nhưng anh đã quên tất cả và cứ tưởng suốt đời nó phải tử tế với anh như vậy. Anh càng thêm tiếc đời. Chao ôi, giá anh đã được ăn bát chè kia, biết đâu anh đã chẳng mát lòng mát ruột mà sống được. Nhưng vợ anh đi lâu quá, nó đã gặp gỡ một cái gì ở trên đường làm nó lãng quên anh. Hay một kẻ nào đã ngăn cản nó làm cái bổn phận cuối cùng đối với một người chồng đã hết lòng vì nó. Anh không còn sức đợi. Cái chết bị kìm lại trong một phút lại bắt đầu chuyển động. Nó tiến dần, từ chân lần tới đùi, rồi tới bụng, rồi tới ngực. Anh hoảng hốt. Đôi mắt anh cố đưa về phía cửa sổ, cố nhìn mãi. Nhưng anh đã chẳng còn nhìn rõ nữa. Ánh sáng lung linh, lung linh, không gian bập bềnh như một cái thuyền, mắt anh lóa xa, chúng mờ đi, mọi vật xóa nhòa, có lẽ nào như thế được, có lẽ nào như thế được. Anh uất ức, anh ứ nghẹn, anh cố kêu lên một tiếng, nhưng không được, anh u ú, ằng ặc, đờm đã bịt chặt ống khí quản rồi, anh ngạt thở, anh cuống cuồng, anh sợ hãi, anh bứt rứt, anh choáng váng, ôi thôi, anh chết rồi. Bây giờ thì sự im lặng bất tuyệt đã bịt chặt đôi tai anh, chán nghe những lời mỉa mai của đời rồi. Bóng tối đời đã phủ kín đôi mắt anh, mở thao láo nhiều đêm để nhìn trong bóng tối những cảnh nó làm anh nhục nhã. Anh đã có thể dửng dưng đối với những chuyện của loài người. Vậy thì anh Phúc ơi, anh hãy nghỉ cho yên. Những chuyện đời này bây giờ chỉ còn là của chúng tôi. Chúng tôi, những kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ao ước, đã khát thèm, đã thất vọng và vẫn còn hy vọng mãi và phải hy vọng mãi. Sự đời không thể cứ mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một dạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bè bạn sẽ nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn. Tiểu thuyết thứ 7, số 476, ngày 18 tháng 8 năm 1943.